là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị đón khách tham gia lễ hội khèn Mông của các chủ homestay tại huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc chiều ngày 20 tháng 12, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 mở rộng đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy chính quyền, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, sớm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2024, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, tờ trình và các nội dung của hội nghị của các đại biểu. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định tới việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình, dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Theo đó, xác định chủ đề của năm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, gắn với phương châm hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu
các cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương mình, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, lãnh đạo chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm giải trình và thực thi nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị, với mục tiêu xuyên suốt của năm đã được xác định là kết thúc năm 2024, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2024, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung cao độ cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày đầu năm với các nội dung chủ yếu sau.
Là khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, trong đó trọng tâm là triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025, tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kế hoạch, chương trình đề án đang thực hiện, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch tỉnh, hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình đề án khác về phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2023 và kế hoạch vốn giao năm 2024. Kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, gây lãng phí, kém hiệu quả và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm các đơn vị sau sáp nhập hoạt động ổn định, hiệu quả. Và nội dung này như đã báo cáo tiếp thu giải trình của Ban Thường vụ là sẽ cơ bản hoàn thành trong quý 1 năm 2024. đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy nhanh tiến trình thực hiện đề án chuyển đổi số giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quán triệt, cụ thể hóa, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật công vụ, công chức, thiết thực nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.
Về chương trình công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình và dự thảo các chương trình, giao Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt kết luận số 66 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của nước lớn, đối tác quan trọng, thực hiện đúng đắn quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta, xử lý kịp thời, đúng đắn mối quan hệ với các đối tác nước ngoài trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối lợi ích quốc gia, dân tộc, tranh thủ cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài để tạo thêm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần nâng cao hơn nữa tiềm lực, vị thế, vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phát huy thành tích, kết quả đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thân ái gửi tới toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, năm mới khí thế mới, thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2023 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 11 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2023, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong suốt quá trình công tác đã trải qua nhiều đơn vị với những cương vị công tác khác nhau. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận đánh giá cao những công lao đóng góp của 11 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nghỉ hưu và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với quá trình phát triển của mình. Dù ở vị trí công tác nào, các đồng chí cũng thể hiện bản lĩnh chia sẻ với anh em bạn bè đồng nghiệp những kinh nghiệm quý, luôn xây dựng và giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị. Khẳng định những kết quả tích cực tỉnh nhà đạt được hôm nay có sự đóng góp của các đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với bề dày kinh nghiệm, các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, tham gia tích cực góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng thời về địa bàn cư trú là hạt nhân để đóng góp xây dựng Đảng chính quyền ở cơ sở, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố mối đoàn kết là tấm gương mẫu mực trong gia đình, xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động trung tâm huyện Quan Trải, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức sơ duyệt chương trình lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khen, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mường Trải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khai mạc festival trình diễn khen Mông và lễ hội hoa tơ dày năm 2023, tới dự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lễ đón nhận và khai mạc festival sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 12 2023 tại sân vận động trung tâm huyện Mường Trải. Chương trình bao gồm phần lễ và phần hội. Tại chương trình sẽ công bố các quy định và trao các chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa nghệ thuật khen của người Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mường Trải, Trạm Tấu, Văn Chấn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ đón nhận và khai mạc festival có chủ đề Thanh âm giữa ngàn mây với thời lượng 60 phút gồm 3 chương. Chương 1: Khát vọng lời khen, chương 2: Âm vang trong mây ngàn, chương 3: Tiếng khen gọi mùa xuân và màn đồng diễn nghệ thuật khen Mông với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân diễn viên chuyên và không chuyên. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, tình hình triển khai các nhiệm vụ, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị sự kiện trong quá trình dàn dựng chương trình và tinh thần tập luyện của các ca sĩ diễn viên không chuyên và chuyên. Để chương trình lễ đón nhận khai mạc festival thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cần lắng nghe và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan, đồng thời cần điều chỉnh màn hình chính để nâng tầm sân khấu, cân đối hệ thống market phù hợp với sự quy mô của chương trình. Về âm thanh ánh sáng phải hào hùng, rõ nét để chương trình trực tiếp diễn ra thuận lợi. Địa phương phải huy động thêm lực lượng diễn viên quần chúng để màn đồng diễn nghệ thuật khen Mông thực sự trở nên ấn tượng với du khách, mang đậm sắc màu văn hóa đặc trưng của người Mông. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với đơn vị sự kiện cung cấp visual để đảm bảo giới thiệu cảnh quan thiên nhiên về Yên Bái và phù hợp với từng tiết mục.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã tiếp nhận và xử lý 193 đơn thư khiếu nại tố cáo, nội dung phần lớn liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao, đền bù giải phóng mặt bằng và tranh chấp đất đai. Các đơn thư gửi đến và các ý kiến phản ánh kiến nghị tại các buổi tiếp công dân đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Các nội dung không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc nhắc nhở các ngành địa phương cơ sở giải quyết theo quy định, không để đơn thư tồn đọng. Cùng với đó, Yên Bình chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và thực hiện, góp phần hạn chế việc khiếu nại tố cáo không đúng quy định. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là cán bộ ưu tú, nhà chính trị, quân sự lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Với quan điểm nhất quán về tăng cường bản chất cách mạng cho quân đội, Đại tướng đã dành hết tâm huyết trí tuệ chăm lo xây dựng quân đội, có đủ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, báo Quân đội Nhân dân có bài Quan điểm nhất quán về tăng cường bản chất cách mạng cho quân đội. Với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội có đủ đạo đức, tài năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mọi tình huống, được Đại tướng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Bồi dưỡng bản chất cách mạng là quan điểm nhất quán xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng đã góp phần to lớn đặt nền móng cho việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị cũng như bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội thực sự vững mạnh toàn diện. Xuất khẩu hàng hóa đang cao điểm những ngày cuối cùng của năm 2023 với nhiều đơn hàng phục vụ nhu cầu đón năm mới của các thị trường nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đang hứa hẹn cho kết quả cao nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam, một năm 2023 đầy khó khăn, thách thức. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhìn nhận, nhà nước, chính phủ và Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương đã đàm phán để mở cửa thị trường, ký nhiều hiệp định, ký các nghị định thư với Trung Quốc cũng như các nước để nhằm tạo điều kiện đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nông sản, rau quả của Việt Nam được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới. Theo các chuyên gia thương mại, để ứng phó thích hợp với các tiêu chuẩn xanh, trong xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian tới có ít nhất 7 cần mà doanh nghiệp phải làm được, đó là cần đa dạng hóa đối tác thương mại, cần đánh giá rủi ro và lập kế hoạch các kịch bản, xây dựng chiến lược giảm lượng carbon, cần tham gia vào các dự án bù đắp carbon, cần đánh giá mức độ thâm dụng carbon, cần đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ và cần tham gia vào các sáng kiến hợp tác công nghệ, có như vậy hoạt động xuất khẩu mới phát triển bền vững. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với 28 địa phương có biển trên cả nước được tổ chức mới đây,
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, qua đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 2023, Ủy ban châu Âu đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của Việt Nam trong chống khai thác IUU nhằm gỡ thẻ vàng. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc gỡ thẻ vàng, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác cùng các bộ ngành địa phương liên quan đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và thu được những kết quả khả quan. Việc gỡ thẻ vàng IUU trong thời điểm hiện nay cần được các bộ ngành, lực lượng chức năng các địa phương có biển xác định là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách, để từ đó tập trung thời gian, nguồn lực cho những chủ trương, giải pháp sát đúng, triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, một số nội dung quan trọng là kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đi đôi với duy trì thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công chức, gắn trách nhiệm của tập thể cá nhân trong thực thi công vụ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành bầu cử Tổng thống, Quốc hội và Hội đồng địa phương. Hơn 44 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu tại nhiều khu vực. Theo truyền thông địa phương, có 19 ứng cử viên, trong đó có đương kim Tổng thống Félix Tshisekedi, đã tham gia tranh cử vị trí Tổng thống nhiệm kỳ mới. Đối thủ chính của ông Tshisekedi là cựu Thống đốc tỉnh Kantanga, ông Cam Tambi, và lãnh đạo Đảng Đấu tranh vì Công dân Phát triển, ông SN. Theo Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Dân chủ Congo, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 12. Trước đó, Tổng cục Di trú Cộng hòa Dân chủ Congo đã thông báo đóng cửa biên giới trong ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương để đảm bảo cuộc tổng tuyển cử diễn ra an toàn và suôn sẻ. Trong thời gian này, các chuyến bay nội địa tạm dừng hoạt động, còn các chuyến bay quốc tế vẫn diễn ra bình thường. Cuộc bỏ phiếu ngày 20 tháng 12 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa Hamas và Israel tiếp tục bị hoãn khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt, trong khi con số thương vong ở Gaza tiếp tục tăng cao. Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, các thành viên đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong ngày 20 tháng 12 để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao. Vì vậy, Hội đồng Bảo an rời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng ngày 21 tháng 12. Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Gaza bị trì hoãn từ hôm 18 tháng 12 tới nay. Cũng trong ngày 20 tháng 12, văn phòng truyền thông thuộc chính quyền Hamas ở giải Gaza cho biết, ít nhất 20.000 người, trong đó có khoảng 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. Chính quyền của tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố cải cách truyền thông nhà nước và sa thải hàng loạt lãnh đạo của đài truyền hình, đài phát thanh và hãng thông tấn nhà nước. Ngay sau thông báo của Bộ Văn hóa Ba Lan, chương trình phát sóng thường xuyên của đài truyền hình Ba Lan đã bị tạm dừng. Màn hình TV chỉ còn hiển thị logo của đài. Trang thông tin của TVP là TVP Info cũng bị gỡ. Bộ Văn hóa Ba Lan khẳng định việc sa thải các lãnh đạo truyền thông nhà nước là nhằm khôi phục tính công bằng của phương tiện truyền thông đại chúng. Đảng Luật pháp và Công lý cánh hữu từng bị cáo buộc sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để đưa tin sai sự thật và công kích phe đối lập. Cuộc cải tổ bộ máy truyền thông Ba Lan diễn ra một tuần sau khi tân thủ tướng Donald Tusk nhậm chức, kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng Luật pháp và Công lý cánh hữu. Ngày 20 tháng 12, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-1 đến tham gia diễn tập quân sự chung cùng Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc diễn tập chỉ diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên trong vòng 5 tháng. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật-Hàn là màn phô trương sức mạnh quân sự nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây là đợt triển khai thứ 13 của máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên trong năm nay và là cuộc tập trận chung thứ hai giữa ba nước. Triều Tiên gọi việc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1 đến khu vực là bằng chứng của sự thù địch, đã phản ứng bằng các đợt thử tên lửa. Vụ thử mới nhất với tên lửa liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn hoa sông 18 diễn ra ngày 18 tháng 12, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, ba huyện, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày năm 2023 sẽ chính thức khai mạc. Thời điểm này, cùng với các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện lớn của địa phương, các cơ sở lưu trú, homestay trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng đón du khách gần xa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách khi đến tham dự Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, ba huyện, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày năm 2023. chị Ly Thị Giang đã tất bật chỉnh trang lại nhà cửa, khuôn viên, phòng nghỉ, sẵn sàng đón du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng với bản sắc riêng của đồng bào người Mông bản địa, homestay của gia đình chị đã được rất nhiều khách du lịch đặt phòng trước. Đây cũng là dịp để chị Ly Thị Giang quảng bá nét đẹp của huyện Mù Cang Chải đến với du khách gần xa. Chị Ly Thị Giang, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Đi nương, đi ruộng thì là nói chung là cũng vất vả. Nên là dần dần thì là mình cũng nhận thức được và có thể mình sẽ làm du lịch để phát triển thêm. Cuộc sống nó tốt đẹp hơn thì mình mới đầu tư và phát triển làm du lịch. Tiến tới này thì là diễn ra lễ hội festival thì khách du lịch thì là cũng có đến ở chỗ mình rồi, thì mình cũng đã chuẩn bị chăn ga gối đệm này, thì là cũng mong tiến tới này thì là khách lên mà khách cũng có nhiều trải nghiệm về ấn tượng về Mù Cang Chải mình.
Với số lượng khách đặt phòng trước đã lên tới 50 người, những ngày này homestay Xanh Nhơn ở bản Thái, tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng. Mặc dù sinh sống và làm homestay ở mảnh đất chủ yếu là đồng bào người Mông, nhưng những nét đặc trưng trong lối kiến trúc nhà sàn của người Thái nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách mỗi khi đến Mù Cang Chải. Đặc biệt homestay Xanh Nhơn cũng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng riêng của đồng bào người Thái, sẵn sàng phục vụ du khách. Ông Lường Văn Xanh, homestay Xanh Nhơn, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải nói:
Về công tác chuẩn bị đón khách của cái lễ hội này thì về gia đình thì cũng chuẩn bị chăn màn, bởi vì nó mùa đông mà, cho nên là phải chuẩn bị hết chăn màn, chăn ga gối đệm, rồi là thay những cái mà nó cũ, rồi giặt giũ cho nó thơm tho, rồi là nhà cửa là phải quét dọn, hay rồi là chuẩn bị tinh thần là ví dụ như là thực phẩm các thứ. Vâng, ví dụ chuẩn bị là những cái thịt là sấy khô này, những gọi là những cái thực phẩm mà chủ yếu là những khách ở dưới kia họ thích, là gia đình cũng đều là chuẩn bị. Vâng, như là thịt là các bếp này, như là thịt sấy khô này. Đấy, rồi là mấy cái như vậy, rồi là chuẩn bị cả những cái đồ uống các thứ cho khách. Vâng.
Không chỉ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phòng nghỉ, các homestay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải còn chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với du khách khi đến ăn nghỉ tại địa phương. Theo đó, các hộ làm du lịch đều chuẩn bị thực phẩm tươi ngon theo hướng tự cung tự cấp, nhất là nguồn rau xanh được trồng theo hướng hữu cơ. Huyện Mù Cang Chải hiện có trên 100 cơ sở lưu trú đã được cấp phép đăng ký hoạt động, trong đó chủ yếu là các homestay với sức chứa lên tới hàng nghìn khách mỗi đêm, trong đó tập trung chủ yếu thị trấn Mù Cang Chải. Do vậy, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trang hoàng nhà cửa, tạo khuôn viên thoáng mát, sạch đẹp, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm an toàn cho du khách. Ông Lò Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết:
Thì đã chỉ đạo nhân dân trên địa bàn, nhất là tổng dọn vệ sinh trên toàn địa bàn thị trấn, trang trí đường phố như là treo cờ băng rôn khẩu hiệu và tăng cường tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đặc biệt là đã chỉ đạo để kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là hướng dẫn các cơ sở, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, homestay niêm yết giá cả như đường dây nóng, và cũng phối hợp với trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải tổ chức tập huấn về kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống cũng như là nhà hàng, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn. Đồng thời cũng chỉ đạo các cơ sở là chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ khách du lịch đến với địa bàn, về trang trí nhà cửa này, về chuẩn bị lương thực thực phẩm cũng như là chăn ga gối đệm, đảm bảo sao cái công tác đón tiếp khách đến với địa bàn được tốt nhất.
Phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông cùng hệ thống cơ sở lưu trú đảm bảo tiêu chuẩn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm độc đáo hấp dẫn, Mù Cang Chải hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách trong suốt hành trình đến với Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp bông trên vải của người Mông ba huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày năm 2023. Tất cả đã sẵn sàng chào đón du khách cùng đến với Mù Căng Chải, mảnh đất bản sắc, an toàn, thân thiện và mến khách.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại Việt Nam do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Hội Thánh Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê-xu do An Sang Hông sáng lập đã được kiềm chế. Nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt đạo. Tại địa bàn tỉnh Yên Bái, mặc dù hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời không diễn ra phổ biến, nhưng một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động và tìm mọi cách để dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia. Do đó, người dân cần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động của các đối tượng này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tại nhà một hộ dân ở tổ 12, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, các đối tượng tự nhận mình là người của Hội Thánh Đức Chúa Trời đến tuyên truyền vận động người dân tham gia Hội Thánh. Không chỉ dùng khả năng diễn thuyết, các đối tượng này còn sử dụng tranh ảnh, video clip, tài liệu để dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ông Nguyễn Hồng Chuyên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
cái buổi đầu thì chưa có vấn đề đâu, những buổi sau nó mới tăng dần lên. Bây giờ đưa ra những cái vấn đề xung quanh xã hội nhé, về thực trạng xã hội của mình nhé, là như thế như thế, và người ta đều gán đấy là quỷ Satan. Lúc nào cũng dụ dẫn rất là ngọt ngào để đưa các bác vào làm những điều xấu. Thế bây giờ các bác muốn tránh cái đó thì các bác phải tin theo Chúa. Đấy, họ dẫn dắt mình như thế.
Thông tin từ lực lượng an ninh công an tỉnh Yên Bái cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn mặc dù không có đối tượng cốt cán của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động và cư trú, tuy nhiên vẫn có các đối tượng thành viên của tổ chức này lén lút hoạt động. Thiếu tá Nguyễn Trung Hậu, đội trưởng đội an ninh công an thành phố Yên Bái cho biết.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ là tổ chức tà đạo, hoạt động trái pháp luật, tiềm ẩn nhiều phức tạp, tiêu cực, trái với truyền thống phong tục của người Việt Nam. Qua công tác điều tra xử lý một số vụ việc cho thấy, ngoài hoạt động tuyên truyền, các đối tượng còn có một số hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua đây thì mọi người dân lên cảnh giác, không tin, không nghe theo mọi giọng điệu tuyên truyền. Nếu phát hiện các cái hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thì đề nghị mọi người dân kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và lực lượng công an để kịp thời xử lý.
6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an trong cả nước đã phát hiện xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, gây mất an ninh trật tự. Hầu hết các đối tượng này đều bị các đối tượng cốt cán của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ mua chuộc để tiến hành tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tổ chức. Đối tượng Phạm Thị Ngọc Huyền khai nhận:
những cái nội dung em chia sẻ thì ví dụ như là con tàu nuôi này, đấy, và về trái đất, vũ trụ. Đấy, thì tức là có đặt niềm tin là Chúa sáng tạo thôi. Đó, thì để cho bác ấy cũng có tin vào Chúa ạ. Vâng, thế thì em cũng biết là em sai.
Ông Nguyễn Hồng Chuyên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
cái nguy hiểm nhất nó chính là phá vỡ cái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Cái nguy hiểm thứ hai là nó làm cho sự đình trệ trong cái vấn đề phát triển kinh tế của gia đình. Bởi vì họ suốt ngày họ sa đà vào đi họp hành, đi quyên góp các thứ. Mà cái quyên góp lại không phải để cho các đối tượng nghèo, không phải là quyên góp để cho những cái trường hợp khó khăn đâu. Mà quyên góp cho cái đạo của họ cơ. Cái đạo Thánh Đức Chúa Trời Mẹ cơ. Thế mà mình xem, mình thấy rằng mỗi tháng anh phải bỏ ra 10% thu nhập. Chưa kể là những cái đợt quyên góp này khác.
Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Do đó, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời, không để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo thực hiện các hoạt động gây mất an ninh trật tự.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.